Đoạn 87, ngăn ngừa sự xúc chạm của bò chét, ruồi, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Bò chét là thứ ruồi muỗi hút máu thú vật. Gió có hai, gió có bụi và gió không bụi. Bò sát là những sinh vật dài như rắn vân vân di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Sự xúc chạm có hai, xúc chạm bằng cách bị chúng cắn và xúc chạm bằng cách bị chúng bò trên mình. Đoạn 88, chỉ để che đậy sự hổ thẹn. Chỉ là nói một mục đích bất biến, vì che đậy sự hổ thẹn là mục đích có tính cách bất biến, còn các việc khác, ngăn ngừa vân vân, là những mục đích có tính cách giai đoạn của sự thọ dụng y phục. Sự hổ thẹn chỉ bộ phận sinh dục, vì khi một phần nào của bộ phận ấy lộ ra thì tâm tàm bị thương tổn. Bộ phận ấy gọi là sự hổ thẹn vì nó gây ra sự xáo trộn của tâm lý hổ thẹn, Hiri-kupana. Đoạn 89, đồ ăn khất thực là đủ loại thức ăn gọi là Bindapata, bỏ vào từng nắm, vì đồ ăn ấy được thả vào trong bình bát của tỷ kheo trong khi vị ấy đi xin ăn. Hoặc sự thả vào bát từng nắm, sự thu thập các của bố thí chỗ này chỗ nọ, không phải để vui đùa, không vì mục đích chơi đùa, như trai trẻ ở các làng xóm, không phải để đam mê, không vì mục đích say mê, như các võ sĩ say mê có sức mạnh, hùng tính vân vân, không phải để trang sức, không với mục đích làm dáng, như thể nữ của vua, dâm nữ vân vân, muốn có chân tay tròn trịa, không để tự làm đẹp, không vì mục đích trang điểm, như các đào kép, diễn viên vũ công vân vân, muốn có làn da sáng sủa. Đoạn 90, câu không để vui đùa được nói là để từ bỏ si tăng trưởng, không để đam mê là từ bỏ sân tăng trưởng, không phải để trang sức và làm đẹp là để từ bỏ tham tăng trưởng. Và hai câu đầu là để ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho chính bản thân, còn câu thứ ba là ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho người khác. Đoạn 91, thân này, cái xác thân gồm bốn loại. Để được sống lâu là để tiếp tục sống, được bảo dưỡng là để khỏi gián đoạn mạng sống. Vì ấy sử dụng đồ ăn khất thực vì mục đích duy trì tiếp tục thân xác, như chủ nhân một ngôi nhà cũ sử dụng những cột chống đỡ mái nhà, như người đánh xe dùng dầu mỡ cho trục xe, không phải để vui đùa, trang sức, đam mê, làm bộ. Hơn nữa, sống lâu là chỉ mạng căn. Vậy, câu để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng có nghĩa là vì mục đích duy trì mạng căn trong thân xác này. Đoạn 92, để khỏi bị tổn hại. Cơn đói được gọi là tổn hại vì nó làm sầu não. Vì y dùng đồ ăn khất thực vì mục đích chấm dứt cái hại ấy, như thoa dầu lên vết thương, lấy nóng chống lạnh vân vân. Để hộ trì phạm hạnh vì mục đích hỗ trợ cho sự sống trong sạch ở trong giáo lý và trong đạo lộ. Bởi vì khi vị tỷ kheo dấn mình vào việc vượt qua sa mạc sinh tử bằng phương tiện ba môn học, dựa trên sức khỏe thân xác mà điều kiện cần thiết chính là thức ăn, thì việc sử dụng thức ăn cũng giống như người muốn qua sa mạc phải ăn thịt con mình, hoặc như người muốn qua sông dùng bè, vượt biển dùng tàu vậy. Đoạn 93, như thế này ta sẽ diệt trừ những cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Như người bệnh dùng thuốc, vị tỷ kheo dùng đồ ăn khất thực nghĩ, do dùng thức ăn này ta sẽ chấm dứt cảm thọ cũ là cơn đói, mà không cho khởi cảm thọ mới là tham thực. Lại nữa, cảm thọ cũ là cảm thọ do duyên những nghiệp trước, bây giờ khởi lên vì ăn uống không điều độ, không thích hợp, ta sẽ chấm dứt cảm thọ cũ ấy, chặn đứng nó bằng cách ăn uống điều độ thích hợp. Và các cảm thọ mới là cảm thọ sẽ khởi lên trong tương lai, do sự tích lũy nghiệp hiện tại là sử dụng đồ khất thực một cách không thích đáng. Ta cũng sẽ không cho khởi lên các cảm thọ mới ý bằng cách dùng đồ khất thực cho thích đáng. Những gì trình bày trên đây bao hàm việc sử dụng chánh đáng những vật cần thiết, từ bỏ ép sát khổ hạnh nhưng không bỏ lạc thọ hợp pháp. Đoạn 94. Ta sẽ sống khỏe mạnh. Trong thân này được tồn tại nhờ những vật dụng, ta sẽ có sức khỏe do ăn uống điều độ. Sức khỏe y được gọi là sự dai sức, vì sẽ không có mối nguy làm dứt mạng căn hay ngăn cản bốn uy nghi. Giác soát như vậy, vị tỷ kheo dùng đồ khất thực như người mắc bệnh kinh niên dùng thuốc, sống không lỗi, an ổn. Vị y dùng đồ khất thực nghĩ ta sẽ có được sự không lỗi bằng cách tránh sinh, nhận và ăn một cách không thích đáng, và ta sẽ sống an ổn bằng cách ăn uống điều độ. Hoặc vị ấy nghĩ ta sẽ được sự không lỗi nhờ không có mặc những lỗi lầm như chán mệt, lừ đừ, buồn ngủ, bị người trí chê trách, vân vân, do duyên ăn uống vô độ gây ra. Và ta sẽ có sự sống an ổn nhờ sức khỏe, do duyên ăn tiết độ. Hoặc vị ấy thọ dụng đồ khất thực nghĩ rằng ta sẽ được sự không lỗi nhờ từ bỏ những lạc thú nằm dài, lừ đừ biếng nhác vì đã không ăn quá độ. Và ta sẽ có một đời sống an ổn bằng cách chế ngự bốn uy nghi nhờ ăn giảm mức tối đa chừng 4-5 miếng. Vì có câu ăn còn 4-5 miếng thì nên dừng uống nước. Như vậy người tinh cần sẽ sống được an ổn. 983 trong Trưởng Lão Kệ. Những gì được nói trên đây có thể hiểu là sự phân biệt rõ mục đích và thực hành trung đạo. Đoạn 95. Trú xứ. Đây là cái giường và chỗ ngồi, vì bất cứ chỗ nào ta ngủ, dù trong một ngôi chùa hay một cái chòi dựa vách vân vân, thì đó là cái giường, chỗ ngủ, và bất cứ chỗ nào ta ngồi thì đó là chỗ ngồi hay tòa. Cả hai là sàn tòa hay trú xứ. Chỉ để tránh những nguy hiểm của thời tiết và sống độc cư. Thời tiết trong nghĩa gây nguy hiểm gọi là nguy hiểm của thời tiết. Những tình trạng khí hậu không thích hợp làm thân xác rối loạn, kéo theo sự rối loạn của tâm, có thể tránh được nhờ sử dụng trú xứ. Trú xứ cốt để tránh những khổ này và để hưởng độc cư. Dĩ nhiên, sự tránh nguy hiểm của thời tiết còn được nói trong câu ngăn ngừa lạnh vân vân. Nhưng cũng như trong trường hợp dùng y phục, sự che đậy hổ thẹn được xem là mục đích bất biến, còn những mục đích khác đều có tính cách giai đoạn. Ở đây cũng vậy, nhắc lại cốt để nhấn mạnh mục đích bất biến là tránh nguy hiểm của thời tiết, còn những mục đích khác chỉ là giai đoạn. Lại nữa, thời tiết chỉ khí hậu, còn nguy hiểm thì có hai loại, rõ rệt và tiềm ẩn. Nguy hiểm rõ rệt là sư tử, cọp, beo, vân vân, trong khi nguy hiểm tiềm ẩn là tham sân si, vân vân. Khi một tỷ kheo biết và giác soát như vậy, trong khi dùng loại trú xứ nào để những nguy hiểm ấy không gây đau buồn, do căn môn không phòng hộ và do thấy những sắc pháp không thích đáng, thì vị ấy được gọi là có chân chánh giác soát, sử dụng trú xứ để tránh những nguy hiểm của thời tiết. Đoạn 96. Nhu yếu về dược phẩm trị bệnh. Trị có nghĩa là đi ngược lại với bệnh tật. Chỉ bất cứ loại thuốc nào thích hợp để chữa lành, dầu, mật, sữa, bơ, vân vân, gọi là dược phẩm trị bệnh. Danh từ Bali là Parikara, dịch là nhu yếu ở đây. Nhưng ở đoạn khác, nó có nghĩa là đồ trang bị, phụ tùng. Ở đây cả hai ý nghĩa đều dùng được, vì dược phẩm trị bệnh là đồ trang bị để duy trì sự sống. Nó che chở ta bằng cách ngăn ngừa các khổ não có hại sự sống. Đồng thời, nó là đồ phụ tùng vì là vật để kéo dài mạng sống. Do vậy gọi là nhu yếu. Đoạn 97. Ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh. Thống khổ là sự xáo trộn tứ đại, và những bệnh do sự xáo trộn ấy gây ra như ung nhọt, phung, vân vân. Cảm thọ thống khổ là những cảm giác đau đớn, những cảm giác phát sinh do bất thiện nghiệp. Để được ly khổ hoàn toàn, để hoàn toàn thoát khỏi các khổ. Trên đây là giải thích ý nghĩa của giới liên hệ đến vật dụng. Nói tóm lại, đặc tính của nó là dùng vật sau khi chân chánh giác sát. Đoạn 98 A nhỏ. Trong giới gồm bốn phần này, sự chế ngự của giới bổn được thọ trì do lòng tin. Vì sự tuyên thuyết những học giới không thuộc lãnh vực của các đệ tử, bằng chứng là Đức Phật từ chối không cho phép các đệ tử chế ra học giới. Xem VIN chương 3 đoạn 9 đến 10. Khi đã vì lòng tin mà thọ lãnh những học giới Phật chế, thì ta phải viên mãn học giới ý, bất kể sinh mạng. Như kinh nói, như gà mái giữ trứng, như trâu mau giữ đuôi, như người giữ con cưng, hay một mắt còn lại. Cũng vậy, khi đã nguyện hộ trì các cấm giới, hãy luôn luôn cẩn thận và biết sợ phạm giới. Đức Phật còn dạy thêm, khi ta đã tuyên bố một học giới cho các đệ tử ta không được vượt qua học giới ấy, dù có phải mất mạng. Xem A lớn, chương 4, đoạn 201. Đoạn 99. Câu chuyện những vị trưởng lão bị giặc trói bằng dây cỏ được kể như sau. Trong rừng Mahavatani, bọn cướp trói nằm một vị thượng tọa dưới một thứ cây leo màu đen. Trong 7 ngày nằm đấy, ngài tăng trưởng tuệ quán, chứng quả bất hoàng, từ trần và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Ở Tích Lan, một trưởng lão cũng bị giặc trói nằm bằng cây leo trong một khu rừng. Khi rừng phát quả mà cây leo chưa được cắt, ngài an lập trong tuệ và đạt niết bàn ngay khi mất. Khi trưởng lão Abhaya, giảng sư trường bộ, đi qua đây cùng với 500 tỷ kheo, trông thấy sự việc, quả táng nhục thân ngài và xây tháp thờ. Bởi thế, các vị thiện gia nam tử đời sau cũng nên noi gương ý, giữ các học giới thật thanh tịnh, từ bỏ mạng sống nếu cần, còn hơn là vi phạm giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế ra. Đoạn 100 B nhỏ. Trong khi sự chế ngự bằng giới bổn được thực hành với đức tin, thì chế ngự các căn môn được thực hành nhờ chánh niệm tỉnh giác. Khi hoạt động của các căn được y cú vào chánh niệm, thì tham dục và các thói khác không có cơ hội xâm nhập. Như bài pháp về lửa: này các tỷ kheo, thà lấy thỏi sắc nóng đỏ nung đốt con mắt đi, còn hơn là nắm giữ các tướng riêng của sắc do mắt nhận biết. Xem S chương 4 đoạn 168. Sự chế ngự này cần được thực hành bằng cách dùng chánh niệm liên tục ngăn sự chấp giữ những tướng ngoài có thể kích động tâm tham, vân vân. Đoạn 101. Nếu không thực hành như vậy thì giới chế ngự bằng giới bổn không được lâu bền, như trồng trọt không rào dậu. Giới khi ấy sẽ bị giặc phiền não xâm nhập, như một khu làng mở cổng sẽ bị trộm cắp xâm nhập, và tham dục lẻn vào tâm vị ấy như mưa dột ở mái nhà không lợp kín. Kinh dạy: giữa các pháp sắc thanh, căn môn phải phòng hộ, cửa mở không gìn giữ, kẻ cướp vào xóm làng. Như mái nhà dụng lợp sẽ bị mưa lọt vào, dục tham cũng lẻn vào, tâm không khéo tu tập. Pháp Cú 13. Đoạn 102. Khi được thực thi như vậy, giới thuộc sự chế ngự của giới bổn sẽ được lâu bền, như trồng trọt có rào dậu kỹ. Giới khi ấy sẽ không bị giặc phiền não xâm nhập, như khu làng với cổng khéo phòng vệ thì không bị trộm cướp lẻn vào, và tham dục không lẻn vào tâm như mưa không dột trong một ngôi nhà lợp kín. Giữa các pháp sắc thanh, căn môn phải phòng hộ, cửa đóng, khéo gìn giữ, cướp không vào được làng. Như mái nhà khéo lợp mưa không dễ lọt vào, dục tham không lọt được vào tâm khéo tu tập. Pháp Cú 14. Đoạn 103. Tuy nhiên, đây mới là giáo lý bậc thượng. Tâm này được xem là biến đổi nhanh chóng. Bởi vậy, sự phòng hộ các căn môn cần phải được thực hành bằng cách tẩy trừ tham ái đã khởi với pháp quán bất tịnh, như Đại Đức Vajrasa đã làm. Một hôm trong lúc Ngài đi khất thực, sau khi xuất gia không bao lâu, tham dục dấy lên nơi tâm lúc thấy một phụ nữ, Ngài liền bạch Tôn giả Ananda: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu đốt, xin Ngài vì thương xót nói pháp tiêu lửa hừng. Xem S chương 1 đoạn 188. Tôn giả nói: chính do điên đảo tưởng tâm ngươi bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng hệ lụy đến tham dục, nhìn các hành vô thường khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy dài. Hễ tu quán bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập tâm niệm trú, hành nhiều hạnh yểm ly, hễ tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạng tùy miên, nhờ quán sâu kiêu mạng, hạnh người được an tịnh. Xem S chương 1 đoạn 188. Vị đại đức trừ được tham dục và tiếp tục đi khất thực. Đoạn 104. Lại nữa, một tỷ kheo viên mãn giới phòng hộ các căn, hễ như đại đức Sitaguta cư trú trong hang động lớn ở Kuradaka, và đại đức Mahamitta ở ngôi đại tự viện Koraka. Đoạn 105. Trong hang động lớn ở Kuradaka có một tranh đẹp diễn tả sự xuất gia của bảy vị Phật. Một số tỷ kheo du hành đến đấy trông thấy bức tranh bảo: bạch đại đức, tranh thật đẹp. Vị đại đức nói: chư hiền, tôi ở đây hơn 60 năm mà không biết có tranh ở đấy hay không có. Bây giờ tôi mới biết được nhờ chư hiền có mắt. Vị trưởng lão mặc dù sống ở đó rất lâu mà không bao giờ ngước mắt lên nhìn hang động. Tại lối vào hang có một cổ thụ lớn mà vị trưởng lão cũng không bao giờ nhìn lên nó. Ngài chỉ biết là nó có hoa, khi trông thấy những cánh hoa rơi trên mặt đất. Đoạn 106. Vừa nghe được giới hạnh vị ấy nên cho triệu thỉnh ngài, ba lần trưởng lão đều từ chối cả ba. Vừa bèn ra lệnh niêm phong tất cả bầu sữa phụ nữ và bảo nếu ngài không chịu đến thì tất cả trẻ con còn bú phải chết đói. Vì lòng thương tưởng những đứa trẻ, vị trưởng lão ra đi. Khi nghe ngài đến, vua bảo: thỉnh ngài vào cung, ta muốn thọ giới. Sau khi ngài được đưa vào nội cung, vua đến đảnh lễ cúng dường và bảo: bạch đại đức, hôm nay chưa tiện, mai trẫm sẽ thọ giới. Vua và hoàng hậu đảnh lễ ngài rồi lui. 7 ngày trôi qua như vậy, mỗi khi đức vua hay hoàng hậu đến, ngài đều nói một câu: mong vua được an lành. Đoạn 107. Các tỷ kheo hỏi: tại sao bạch đại đức, dù với vua hay hoàng hậu ngài đều nói mong vua được an lành? Trưởng lão đáp: chư hiền, ta không để ý đó là vua hay là hoàng hậu. Sau 7 ngày thấy vị trưởng lão không khoái sống ở cung điện, vua bèn để cho ngài đi. Ngài trở về hang động. Ban đêm khi ra đi kinh hành, có vị thần ở trên cây to trước hang đứng cầm bó đuốc. Ngài bỗng sáng tỏ trong đề tài thiền quán. Vào lúc nửa đêm, ngài chứng A-la-hán quả, hang động vang dội. Đoạn 108. Do vậy, khi một thiện nam tử muốn tìm hạnh phúc cho mình, thì mắt đừng đói sắc, như con khỉ trong rừng, như con nai hoang dã, như đứa trẻ háo động. Hãy đi mắt nhìn xuống phía trước một tầm cây để khỏi xa mãnh lực của cái tâm dưỡng khỉ. Đoạn 109. Mẹ của trưởng lão Mahamitta bị một ung độc. Bà nói với người con gái cũng là một ni cô: Này cô, hãy đến anh cô nói cho ông biết tôi bị đau và xin về ít thuốc. Nico đến bạch trưởng lão. Ngài nói, ta không biết hái rễ cây để chế thuốc, nhưng ta sẽ bảo cho ngươi một toa thuốc. Từ khi xuất gia, ta chưa bao giờ vi phạm giới phòng hộ căn môn. Bằng lối nhìn hình dáng phụ nữ với tâm ô nhiễm, với lời nói đúng sự thật này, mong rằng mẹ ta sẽ khỏi bệnh. Ngươi hãy trở về bảo vị tín nữ như vậy và chà xác cho bà. Nico trở về kể lại cho bà mẹ nghe và làm theo lời trưởng lão dặn. Ngay tức thì ung độc tan biến trên thân bà. Bà đứng dậy thốt lời mừng rỡ. Ôi, nếu Đức Thế Tôn còn sống, thế nào ngài cũng lấy tay sờ đầu thọ ký cho một vị tỷ kheo như con ta. Đoạn 110. Bởi vậy một thiện nam tử xuất gia trong giới luật này, hãy như trưởng lão Mít Ta thực hành một cách viên mãn với phòng hộ các căn. Đoạn 111 C nhỏ. Trong khi giới phòng hộ các căn được thực hiện nhờ chánh niệm, thì giới thanh tịnh sinh mạng cần được thực hiện bằng sự tinh tấn. Vì người tinh tấn thì từ bỏ được tà mạng, từ bỏ sự tìm cầu bất chánh, bằng cách tìm cầu chân chánh là khất thực, vân vân, tránh những nguồn gốc không trong sạch như tránh rắn độc, và chỉ dùng những vật dụng có nguồn gốc trong sạch. Đoạn 112. Đối với người không thọ đầu đà thì bất cứ nhu yếu phẩm nào có được từ nơi tăng chúng, từ một nhóm tỷ kheo hoặc từ những cư sĩ có đức tin vào sự giảng pháp của vị ấy, vân vân, đều được gọi là có nguồn gốc thanh tịnh. Nhưng những thứ kiếm được do duyên khất thực thì lại có nguồn gốc hoàn toàn trong sạch. Với người thọ đầu đà thì thực phẩm thanh tịnh là thực phẩm có được do khất thực và do những người có lòng tin ở đức tính khổ hạnh của vị ấy. Nếu vị ấy sử dụng nước tiểu để trị bệnh và chỉ ăn những hạt dẻ rụng dở ra, thì đầu đà hạnh của vị ấy thật xứng đáng. Vị ấy được xem là một tỷ kheo tối thượng trong số những vị thừa tự gia tài thánh pháp. Đoạn 113. Về y phục và những nhu yếu khác, một tỷ kheo thanh tịnh sinh mạng không được nói những cách nói ám chỉ, nói quanh, vân vân. Nhưng về một trú xứ thì vị không thọ đầu đà hạnh có thể nói ám chỉ. Đoạn 114. Ví dụ khi một tỷ kheo đang sửa soạn đất để làm một chỗ ở và được hỏi, bạch đại đức, ai xây cất? Vị ấy trả lời, không ai cả. Một lối ám chỉ khác là hỏi, cư sĩ ở đâu? Bạch đại đức, con ở trong một khu biệt thự. Ồ, cư sĩ, nhưng tỷ kheo lại không được ở biệt thự. Nói quanh là như nói, trú xứ của tăng chúng đã chật ních, hoặc một kiểu nói gián tiếp nào khác. Đoạn 115. Nhưng về dược phẩm trị bệnh thì tất cả lối nói ám chỉ quanh co đều được phép. Nhưng khi đã khỏi bệnh, có được phép dùng những thứ dược phẩm đã xin được nhờ lối nói ấy hay không? Những luật sư thì cho rằng được, còn những nhà y cứ vào kinh thì bảo mặc dù không phạm, song mạng sống như vậy là hết thanh tịnh, cho nên không được. Đoạn 116. Tuy nhiên, một người không dùng lối nói ám chỉ quanh co, vân vân, mặc dù Thế Tôn cho phép, một người thiểu dục chỉ dùng những vật có được một cách chân chánh, không nói quanh co, dù có phải hại tới sinh mạng, một vị như thế được gọi là tối thượng trong đời sống độc cư nhàn tịnh, như trưởng lão Xá Lợi Phất. Đoạn 117. Một thời, Tôn giả sống trong khu rừng cùng với Tôn giả Mục Kiền Liên. Một hôm, ngài bị chứng đau ruột trầm trọng. Vào buổi chiều, Tôn giả Mục Kiền Liên đến săn sóc ngài, hỏi, hiền giả, ngày xưa mỗi khi đau như vậy, cái gì làm cho hiền giả bớt đau? Tôn giả trả lời, khi tôi còn ở nhà, mẹ tôi thường trộn bơ, mật, đường, vân vân và cho tôi ăn cháo với sữa tươi. Tôi ăn xong thì thấy đỡ. Được rồi hiền giả, nếu hiền giả hoặc tôi có phước đức thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ được một ít những thứ ấy. Đoạn 118. Bấy giờ có một vị thần cây ở gần nghe lõm câu chuyện, nghĩ ta sẽ cúng cháo cho tôn giả ngày mai. Rồi vị ấy đến gia đình thường ủng hộ tôn giả, nhập vào thân của đứa con trai lớn, làm cho nó đau và bảo quyến thuộc của nó rằng: nếu là một thứ cháo như vậy cho tôn giả thì ta mới giải cứu cho đứa bé. Dù thần không bảo, chúng tôi vẫn cúng dường tôn giả những vật cần dùng cơ mà. Hôm sau họ sửa soạn món cháo như tôn giả cần. Đoạn 119. Tôn giả Mục Kiền Liên hôm sau đến khất thực tại nhà ấy. Gia chủ đổ đầy bát của ngài thứ cháo đã làm sẵn. Tôn giả toan đi thì thí chủ bảo: bạch đại đức cứ dùng đi, chúng con sẽ cúng thêm. Sau khi tôn giả ăn xong, họ cúng thêm bát nữa để tôn giả đem về. Thấy cháo, tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ: cháo này rất tốt, nhưng nó có được bằng cách nào? Khi thấy nó đã có được do cách như vậy, tôn giả nói: hiền giả, món ăn khất thực này không thể dùng được. Đoạn 120. Thấy vị nghĩ, vị ấy không thèm ăn đồ khất thực do ta mang về. Tôn giả Mục Kiền Liên cầm bát cháo lật úp lại. Khi cháo đổ ra trên đất, cơn đau của tôn giả Xá Lợi Phất tan biến. Và từ đấy, suốt đến 45 năm sau không bao giờ trở lại. Đoạn 121. Và tôn giả Xá Lợi Phất bảo bạn: hiền giả, dù rùa có loài ra kéo lê trên đất, ta cũng không bao giờ nên ăn cháo có được do lời nói ám chỉ. Đoạn 122. Bởi thì trong mọi trường hợp, người xuất gia vì lòng tin hãy thanh tịnh mạng sống, luôn chân chánh quán sát, không tìm cầu bất đáng. Đoạn 123. Đê nhỏ, trong khi sự thanh tịnh sinh mạng được thực hành nhờ tinh tấn, thì giới liên hệ đến bốn vật dụng phải được thực hành bằng trí tuệ. Vì chỉ có người trí tuệ mới có thể thấy được những lợi ích và nguy hiểm trong bốn vật dụng. Hãy từ bỏ lòng tham đối với chúng và giữ giới này bằng cách sử dụng những vật có được bằng cách hợp pháp thích đáng, sau khi chân chánh giác sát với trí tuệ như đã nói ở trên. Đoạn 124. Giác sát có hai: trong khi sử dụng và trong khi nhận vật. Sử dụng không lỗi là khi người nhận y vân vân quán sát chúng chỉ là bốn đại đáng nhàm chán, và khi dùng cũng quán sát như vậy. Đoạn 125. Có bốn cách sử dụng: dùng như kẻ trộm, dùng như mắc nợ, dùng như hưởng gia tài và dùng như chủ. Một người không giới đức sử dụng bốn vật dụng, ngay cả tới việc ngồi trong hàng tăng chúng, gọi là dùng như kẻ trộm. Một người có giới mà không chân chính giác sát trong khi dùng thì gọi là dùng như mắc nợ. Bởi thì y phục phải được giác sát mỗi khi mặc, món ăn khất thực phải được giác sát trong từng miếng ăn. Người nào không làm được như vậy thì hãy giác sát trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Nếu mặt trời mọc mà chưa giác sát thì vị ấy tự thấy như đã mắc nợ khi sử dụng bốn thứ. Trú xứ cũng cần giác sát mỗi khi dùng. Về dược phẩm trị bệnh, chân chánh giác sát trong cả hai thời, khi nhận và khi dùng thì tốt. Nhưng khi nhận có giác sát mà khi dùng không chánh niệm thì lỗi. Nếu khi nhận không có chánh niệm giác sát mà khi dùng có thì không lỗi. Đoạn 126. Thanh tịnh thuộc bốn loại: nhờ giáo lý, nhờ phòng hộ, nhờ tìm cầu và nhờ giác sát. Giới thuộc phòng hộ của giới bổn là thanh tịnh nhờ giáo lý. Giới thuộc phòng hộ các căn là thanh tịnh nhờ phòng hộ. Giới thuộc thanh tịnh sinh mạng là thanh tịnh nhờ tìm cầu, vì sự tìm cầu được thanh tịnh nơi người từ bỏ tà mạng. Giới thuộc bốn vật dụng là thanh tịnh nhờ giác sát. Do đó mà trên đây nói, mặc dù khi nhận quên giác sát, mà khi dùng có giác sát thì không lỗi.